Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm trì thứ 13. Trước khi vào buổi học mình chắc tay là niệm cùng tay với Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua tiếp phẩm trì thứ 13, trang 330. Phẩm trì này tức là phẩm Đức Phật thọ ký cho mấy bà ni. Hôm trước mình có nói rồi, tức là phẩm cuối cùng mà Đức Phật thọ ký cho tất cả các Phật tử. Bây giờ ngày Dược Vương Bồ Tát Ma Ha Tát và ngày Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là hai ngày này thì trước mình nói rồi ha, quý vị khỏi thắc mắc này. Cùng với hai muôn vị Bồ Tát làm quyến thuộc đều ở trước Đức Phật phát thệ nguyện rằng: kính xin Đức Thế Tôn đừng lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng diễn nói kinh điển này. Chúng sinh về đời ác mai sau căn lành ít dần, nhiều kẻ tăng thượng mạng tham lợi cúng dường, tăng thêm nghiệp căn bất thiện, xa lìa nơi giải thoát, tuy khó có thể giáo hóa được. Chúng con sẽ ra sức phát tâm đại nhẫn để đọc tụng thụ trì diễn nói viết chép kinh điển này cúng dường bằng mọi cách mà không tiếc thân mệnh. Tức là quý Phật tử thấy hai ông đại Bồ Tát này sẽ cùng với các hai muôn vị Bồ Tát khác, các Bồ Tát này nói là sau này á, tới cái đời này về sau này là đời ác, thành ra nhiều kẻ tăng thượng mạng. Tức là quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tăng thượng mạng tức là chưa chứng nó đã chứng, tức là cơ bằng thứ thầy tu giả hoặc là làm bậy bạ, tham lợi cúng dường, tăng thêm nghiệp căn bất thiện, tham lợi thêm người ta cúng dường tức là cúng dường, thấy Phật tử nào nó cho nhiều hoặc người nào ta cho tiền nhiều thì nó sai sự làm cái gì thì làm trong đó chứ không có phải tu hành nữa, thì tăng thêm nghiệp căn bất thiện tức là nghiệp ác, nghiệp xấu càng ngày càng xấu thêm vào, xa lìa nơi giải thoát, tuy khó có thể giáo hóa được. Chúng con sẽ ra sức phát tâm đại nhẫn để đọc tụng thụ trì diễn nói viết chép kinh này. Tức là mặc dù những cái hàng thanh văn đệ tử như vậy gọi là xưng là đệ tử Đức Phật, nhưng mà không giữ pháp của Đức Phật thì chúng con là các đại Bồ Tát sẽ tiếp tục diễn nói cái kinh pháp hoa này để mà giữ đạo. Quý Phật tử nhớ tại hôm trước mình nói cũng giống như là mình nói tại sao mà nói là phải có bốn chúng, tức là tỳ kheo ni và ưu bà tắc ưu bà di nữa. Vì chỉ có tỳ kheo thì không đi không là những người tu hành nhiều á thì mình thấy thì nó nổ thế nó xôm, nhưng mà về sau nó mất, giống như hôm trước mình có nói ở bên Afghanistan vậy. Ngày xưa nó là đạo Phật biết bao nhiêu, những cái chùa rất là lớn mà bây giờ không còn sư nào hết. Thành ra phải nhờ những cái vị Bồ Tát để mà phát triển cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, tức là nhắc về cái Phật tính. Mà quý vị thấy cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa khó nhớ, khó nghĩ, khó trì là bởi vì cái kinh này nó nói tới cái Phật tính. Nói chúng sinh đều, tất cả đều bình đẳng cả, đều có cái tính như nhau. Thì nhiều người ta không chịu được cái điểm đó. Nhất là 2.500 năm về trước, quý vị thấy là khó lòng người ta tin được. Mà bây giờ cũng vậy nữa, nhiều người ta vẫn nghĩ là ví dụ như người ta vô chùa hoặc người ta làm cái gì thì người ta phải hơn những cái đứa mà nó còn nhỏ hơn gì phải không? Trong khi người ta quên mất những cái người mà gọi là nhỏ hơn như vậy thì họ cũng là những người đã từng tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bởi vì mình không có sống một đời một kiếp, mình cứ trở đi trở lại hoài. Khi ấy trong chúng có 500 vị A-la-hán được thụ ký rồi, được bạch Phật rằng, tức là cái phần trước quý vị nhớ thụ ký cho 500 A-la-hán đó, ngũ bách để từ thọ ký đó. Chúng con cũng tự xin phát nguyện diễn nói kinh này rộng ra ở các nước khác đó. Tức là các ngài mà thật tu thanh văn rồi, bây giờ các ngài chứng đắc rồi, các ngài vẫn nói là bây giờ chúng con nguyện xin phát triển cái Phật tính ra, tức là phát triển cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra. Thì cho quý Phật tử thấy nhiều vị mà mình nói là tu thanh văn hoặc là tu nguyên thủy mà tới chùa mình chẳng hạn, các ngày tới các ngày cũng có tuyên truyền những cái pháp tu thanh văn. Ví dụ như hôm trước, bây giờ mình nói thẳng nói tên thôi, cái này cũng đúng trong kinh mà để mình nói là quý vị thấy ví dụ như thầy Minh Tông chẳng hạn, là tới thì ngài nói về cái gì, nói về cái Bồ Tát hạnh trong ngoài Santideva phải giảng cho mình, mà trong khi ngài là ngài theo hệ phái khất sĩ, quý vị thấy rõ rệt như vậy. Thành ra cái ngài biết chứ không phải là mình đừng có nói là hãy mà ông thầy tu ở đâu ông không biết Bồ Tát. Nhiều người, rất nhiều người, người ta dùng cái hành thanh văn, dùng cái hình thức thanh văn để mà họ triển dương cái Bồ Tát đạo. Lại có bậc hữu học vô học 8.000 người được thụ ký, tức là cũng trên phần trên rồi mình nói cái phần thủ hữu học vô học nhân ký đó. Cũng liền từ tòa ngồi đứng dậy chắp tay cung kính hướng lên Đức Phật phát nguyện rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng xin ở nước khác diễn nói kinh này rộng ra. Sở dĩ vì sao ở trong cõi ta bà, con người làm nhiều điều tệ ác, mang lòng tăng thượng mạng, công đức mỏng manh, hờn giận nịnh hót, quanh co, lòng không chân thật. Thì cái này quý vị dễ hiểu phải không? Bây giờ bà đại ái đạo tỳ kheo ni cùng với bậc hữu học vô học Đại ấy đọc thì kheo ni đó, tức là dịch cái âm chữ Hán đó, Maha Basavade. Maha tức là lớn, tức là đây là đại. Prajapati tức là phiên âm ra là Basavade, thì là ái đạo, tức là con đường mà tình yêu, yêu con đường tình yêu có trăm ngàn vui, có ngàn sầu. Thì cái bài Đại ấy đạo Maha Basavade thì gì họ dịch tên là như vậy, tức là họ dịch sang tiếng Tàu thì là Đại ấy đạo. Cho quý vị nghe nói Đại ấy đạo, có khi còn nói Đại ấy đạo Kiều Đàm Di, phải không? Kiều Đàm Di, Kiều Đàm Di thì phiên âm chữ Gotami. Gotami là cái họ của Đức Phật. Thì cho quý vị thấy Đức Phật thì tên là gì? Gô Đàm gì, phải không? Tức là Gotama. Thì đàn bà thì gọi là Gotami. Tức là thay vì là Gotama thì là Gotami. Bởi vì chữ Phạm đó, chữ Sanskrit đó, nó có giống đực giống cái, số nhiều số ít. Quý vị nhớ hôm trước mình nói, phải không? Thành ra cái chữ giống đực đó, thì là Gotama, mà giống cái là Gotami. Thành ra bà này, bà, giờ họ của bà là Kiều Đàm Di là Gotami. Thành ra quý vị tự để ý, nhiều khi mà mình tụng cái này lỗi, thường mình thấy hay nhất là cái tụng cái chú Trần Đề này, quý vị tụng sai chuyện, bởi vì cái phần người ta tụng ra thì người ta phiên âm ra đúng, nhưng mà mình cứ sửa là Nam Mô Tát Đà Nấm Tam Miệu Tam Bồ Đà Không Chi Nấm, được tức là Nam Mô Sắc Ta Nam Sam Yết Sam Bồ Đà. Sam Bồ Đà là tại vì bảy sắc ta, sắc ta là bảy thất công chi Phật mẫu, là bảy bà Phật, bảy Phật. Thành ra thay vì là Sam Bồ Đề thì người ta phải viết là Sam Bồ Đà, bởi vì cái nó là số nhiều. Cũng giống như quý vị nói tiếng Pháp thì ông cheval de chevaux, phải không đó, thì hoặc là one horse two horses, chứ mình đâu có nói thiếu cái s được. Thì ra cái chữ Tát Đà Nẵm Tam Hiệu Tam Bồ Đà là đúng, người ta phiên âm ra đúng, bởi vì ngày xưa các ngài sợ lắm, các ngài sợ mà đổi chữ đổi gì đó là tội. Còn bây giờ mình thấy sao Tam Bồ Đà mình nói chắc mấy người đã sai Tam Bồ Đề. Thì ra quý vị đừng cẩn thận cái đó, không phải ta đã sai cái chữ là Tam Bồ Đà, ví dụ vậy. Tức là đấy, Kiều Đàm Di thay vì là Gotama thì Gotami là như vậy. Thì không đi 6.000 người đều từ nơi ngồi đứng dậy, một lòng chắp tay nghiêm chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn, mắt không tạm rời. Tức là lúc trước quý vị nhớ là bà Kiều Đàm Di đó, tức là bà Mahabasabade đó, lúc mà đi theo Đức Phật đó, xin vào thọ giới họ làm Tỳ Kheo Ni, quý vị nhớ thì Đức Phật từ chối 3 lần đó. Không phải trong kinh này nói mà trong mấy kinh khác đó. Thì không phải đi một mình mà đi tất cả theo những cái người đi theo bà này luôn. Thành ra 16.000 người. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo bà Kiều Đàm Di rằng, quý vị thấy bây giờ là Kiều Đàm Di phải không? Tức là cũng là một người chứ không phải là ai khác hết. Tức là nếu mà mình phiên âm ra hết thì là Maha Basavade Kiều Đàm Di. Chữ Phạn của nó là Maha Prajapati Gotami. Thì nếu mà mình dịch nghĩa ra thì là bà Đại Ái Đạo. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo bà Kiều Đàm Di rằng, tại sao bà có nét mặt buồn rầu nhìn Như Lai? Chắc tâm bà toan rằng cho rằng tôi không nói đến tên bà để thụ ký cho đạo vô thượng chính đẳng chính giác sai chăng? Bà Kiều Đàm Di, trước tôi đã nói tổng quát là tất cả hàng thanh văn đều được thụ ký. Nay bà muốn biết việc thụ ký ấy, về đời sau đây bà sẽ làm vị đại pháp sư ở trong pháp hội của 6.000 và 8.000 ước chư Phật, và 6.000 vị học vô học Tỳ Kheo Ni cũng đều làm pháp sư. Cứ như thế dần dần bà thực hành đầy đủ đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật hiệu là nhất thiết. Quý vị thấy cái điểm này khác phải không? Tức là thay vì những cái ông phía trước đó, thì nói là các ngài sẽ tu hành bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu gì đó. Thì quan trọng nhất cái này là bà sẽ làm lại pháp sư, tức là phải đi, phải giảng thuyết, giảng cái pháp này ra cho người ta biết. Bà làm pháp sư và 6.000 vị học vô học Tỳ Kheo Ni cũng đều làm pháp sư. Tức là các người này cũng phải tu theo cái hạnh Bồ Tát như vậy, tức là phổ biến cái kinh pháp qua ra. Chứ nếu mà họ phổ biến theo cái hàng thanh văn xong thì họ cũng chưa có thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy quan trọng ở điểm này, tức là phải nói pháp làm 6.000 và 8.000 ước chư Phật, quý vị biết tức là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, biết lâu xa như vậy. Tức là các ngài cứ học pháp cho thật là nhuần nhuyễn, giống như quý vị ở đây mà tụng kinh pháp hoa xong rồi hết một bộ rồi quý vị là tụng bộ nữa, tụng nữa, tụng hoài, thì quý vị sẽ so sánh. Nếu mà quý vị ngồi quý vị so sánh, quý vị sẽ thấy lúc một lần đầu mình tụng mình học mình hiểu ít, lần hai mình hiểu thêm, lần ba mình hiểu dữ lắm, nó cứ như vậy. Thì như thế dần dần bà thực hành đầy đủ đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Như Lai. Tức là tất cả chúng sinh mà thấy thì là đều vui vẻ cả, thấy cái mặt bà là vui vẻ hết, hoan hỉ. Như Lai cũng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngụ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là mười hiệp giống như tất cả các Phật khác. Bà Kiều Đàm Di, Đức Phật nhất thiết chúng sinh hỷ kiến và 6.000 vị Bồ Tát đó đều lần lượt thụ ký cho nhau đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Phần này tức là các ngài tự thụ ký cho nhau, tức là bà Mahasabade thụ ký cho mấy bà kia, mấy bà kia cũng thụ ký cho mấy bà khác nữa, chứ không cần phải là Đức Phật ra mới là thụ ký được. Tức là Phật với là chúng sinh đồng như nhau cả. Bây giờ thân mẫu của La Hầu La, La Hầu La tức là quý vị biết rồi, Yasodhara Tỳ Kheo Ni là những gì? Yasodhara là Yasodhara, Yasodhara tức là vợ của Đức Phật. Cái này quý vị có gì thắc mắc không? Chắc không rồi. Bà Jayudhara là bà vợ của Đức Phật, thì bà ấy với lại Đức Phật đó là nhiều đời nhiều kiếp nguyện với nhau là sẽ gặp nhau hoài, thành ra hai ông bà này cứ lấy nhau hoài, cái nhiều kiếp đó giống nhau như vậy. Nếu bây giờ mình nói theo đúng lịch sử của Đức Phật đó, lúc mà vô tình phạm đó mà lập tam cung lục viện cho Đức Phật đó, tức là cũng nhờ một phần cũng nhờ cái ông Kalu Đà Di ông trước nói là ông suối và ông muốn sợ Tất Đà Đa nó đi tu á, dễ quá lấy vợ cho nó đi, trời ơi, rồi lấy vợ rồi lấy tam cung lục viện, thành ra Đức Phật có ba bà vợ chứ phải là một, nhưng mà vợ chính là Jayudhara La. Thì thường quý vị nghe nói Jayudhara La, hai bà kia là bà Cổ Di với lại bà Lục Già. Phải đọc kinh Phật là như vậy. Ở trong đó thì thường thường mình không có nghe nói những chuyện đó, còn cung phi mỹ nữ nhiều lắm, tức là ngày xưa các vua chúa như vậy chứ không phải bao giờ mà ai cũng có một vợ hết. Nhưng những về sau mà quý vị có đọc cái kinh Niết Bàn hoặc là kinh Đại Niết Bàn hay gì mà quý vị có nghe nói thì Kheo Thiện Tinh phải ông bị đọa địa ngục á, thì ông Tỳ Kheo Thiện Tinh này là con dòng thứ của Đức Phật, con của bà Lục Già này. Nhưng mà thôi bây giờ mình không nói mấy kinh đó, thôi mình bỏ ha. Bây giờ quý vị cứ coi như Jayudhara La thôi. Trong việc phụ ký này chỉ riêng tên ta là Đức Thế Tôn không nói tới. Phật bảo bà Jayudhara La rằng về đời sau này bà sẽ làm vị đại pháp sư ở trong trăm nghìn muôn ước pháp hội của chư Phật, tu hành Bồ Tát dần dần đầy đủ Phật đạo, ở trong nước Hiện Quốc sẽ được thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai Ứng Cúng Chánh Linh Trì. Cụ Túc tức là đầy đủ cả nghìn cả vạn cái tướng sáng suốt, quang tức là quang minh, sáng suốt như vậy tức là đầy đủ trí tuệ. Như Lai Ứng Cúng Chánh Linh Trì minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là đủ mười hiệu, phải không? Mười hiệu của Đức Phật. Đức Phật đó sống lâu vô lượng hai tăng kỳ kiếp. Bây giờ bà Đại Đạo Tỳ Khưu Ni, tức là bà Mahabhasabade và bà Jayudhara La Tỳ Khưu Ni cùng với quyến thuộc đều rất vui mừng được điều chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng, tức là bây giờ say thank you, Đấng Thế Tôn đạo sư cho trời người an vui, chúng con nghe thủ ký lòng an vui tràn đầy. Các vị Tỳ Khưu Ni đó nói kệ rồi liền bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng có thể rộng nói kinh này ở các nước khác. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn thấy 80 muôn ức Na Do Tha các vị đại Bồ Tát, quý vị thấy kinh khủng á. Mình tưởng đâu 80 muôn ức đó là nhiều, bây giờ muôn ức của Na Do Tha nữa. Nếu quý vị nhân thêm mấy triệu 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 tỷ lần nữa. Các vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển sẽ pháp bất thối, được các pháp tổng trì. Pháp tổng trì thì rồi mình học rồi, quý vị nhớ ha. Chuyển sẽ pháp bất thối được các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến trước Phật, một lòng chắp tay khởi ra ý nghĩ rằng, nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta chỉ nói kinh này thì chúng ta phải theo đúng lời Phật dạy tuyên nói pháp đó rộng ra. Tức là Đức Phật sau khi mà đã thụ ký cho hai bà này với lại 6.000 bà Tỳ Khưu Ni rồi á, thì các đại Bồ Tát khác, các vị đại Bồ Tát khác mà đang nghe Đức Phật nói như vậy cũng nói, bây giờ chúng con sẽ xin phổ biến cái kinh này ra, tiếp tục phổ biến. Nhưng mà bây giờ nếu Đức Phật mà ra lệnh cho chúng con thì con làm liền. Bây giờ chúng con cũng không dám cho bằng tiền trầm hậu tấu. Lại nghĩ thế này, nếu Đức Phật im lặng không thấy ngài dạy bảo điều gì, vậy chúng ta phải làm thế nào? Các vị Bồ Tát khi ấy kính cẩn thuật theo ý Phật và muốn cho bản nguyện được đầy đủ, liền ở trước Phật làm ra tiếng sư tử gầm mà phát nguyện rằng, sư tử hống tức là cái tiếng mà bắt đầu phát ra nói pháp, quý vị nhớ cái điểm đó không? Tức là nói khi mà Đức Phật mà phát ra tiếng sư tử hống, tức là bắt Đức Phật nói cái pháp mà pháp chân chính, thì Đức Phật đương nhiên là nói pháp chân chính rồi, nhưng mà bây giờ các vị Bồ Tát phát ra tiếng sư tử hống, tức là các ngài cũng nói những cái pháp chân chính. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, chúng con sẽ đi lại vòng quanh khắp cả mười phương thế giới, có thể khiến cho chúng sinh viết chép thủ trì đọc tụng giải nói nghĩa của kinh này, nhớ nghĩ chính đáng theo đúng như pháp tu hành là đều nhờ sức uy thần của Phật. Kính xin Đức Thế Tôn ở phương xứ xa khác lúc nào cũng ủng hộ cho, tức là nguyện xin chư Phật đều ủng hộ. Vì các ngài đi, các ngài nói là chúng con đi nói pháp, nhưng mà chúng con không phải là vì cái sức của chúng con mà chúng con thuyết pháp ra được, nói phổ biến những kinh pháp này ra được là nhờ sức của chư Phật. Bây giờ các vị Bồ Tát đều đồng thanh nói lời kệ rằng, cúi xin ngài đừng lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác sợ hãi chúng con sẽ rộng nói, có những kẻ vô trí nói lời ác mắng nhiếc, dùng dao gậy đánh đập, chúng con đều nhẫn được. Cái này dễ hiểu phải không? Bởi vì hôm trước mình nói rồi, tức là nhiều người mà ta nói khi pháp qua giá lần ta bị giết đó, nhiều người ta không tin, đã không tin rồi mà mở miệng người còn nói. Ví dụ như quý vị thấy bây giờ đàn bà nhiều, mới giờ mình nói ô đàn bà là không có xứ này, không có đàn bà, không có gì, người ta không hiểu là người ta nói mày muốn chửi tao hả? Tao chửi có đàn bà có làm gì mày, được cắt đầu mày thì cũng nguy hiểm chứ bây giờ. Thì nó không hiểu, do phải có người dạy, Bồ Tát dạy như vậy. Tỳ khưu, trong đời ác tà trí tâm quanh co, chưa được cho là được, đầy dẫy tâm ngã mạn, tức là cái người mà mang danh là tỳ kheo, tức là ông sư, mà trong cái đời ác này thì tà trí tâm quanh co, tức là cái tâm nó không phải là ngay thẳng, tức là miệng nói một đằng mà làm một nẻo, tức là ý trong bụng một đằng mà nói cho miệng kiểu khác. Chưa được cho là được, đầy dẫy tâm ngã mạn, tức là chỉ tự cho là mình ngon lành lắm, chửi người này chửi người kia, mạn định người kia, cho người ta sai, tự cho mình là đúng thôi. Hoặc có A Luyện Nhã nạp y ở chốn vắng, cho mình là chân đạo khinh rẻ người trong đời. A Luyện Nhã tức là A La Nhã, A La Nhã tức là cái chỗ mà thanh vắng, A La Na là cái chỗ mà ví dụ trong rừng, trong sâu, hoặc là chỗ trên núi, chỗ nào mà không có người ở. Ở đó thì thường mình tu thiền định thì mình vô những chỗ đó mình ở. Nhưng mà nạp y ở chốn vắng cho mình là chân đạo khinh rẻ người trong đời thì cái đó mới sai. Nếu ví dụ quý vị tu, quý vị kiếm chỗ để quý vị ngồi yên lặng thì nó không sao. Nhưng mà khi mà khinh rẻ người trong đời cho mình là chân đạo, tức là cho mình như vậy mới đúng. Chứ còn mấy thứ kia nó vô trong nó làm Bồ Tát, hoặc là nó là thanh văn, hoặc là gì mà nó tu ở chỗ ngoài chợ hay gì là chuyện nó không phải, dính dáng tới thế gian là không được, thì cái đó sai. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Bởi vì Đức Phật nói trong kinh này rõ ràng, mình nhắc đến nhắc lại hoài là tứ chúng, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Tức là tỳ kheo ni là người chuyên môn tu thì phải có ưu bà tắc, ưu bà di để mà ta lo hỗ trợ cho mình. Bởi vì nếu mà không có ưu bà tắc, ưu bà di mà hỗ trợ thì tự mình phải đi mình kiếm cơm mình ăn, tự mình phải hành nghề để mình kiếm cơm mà mình ăn, mà như vậy thì tu hành gì nữa, nó sai rồi phải không? Vì thế tại sao nhiều người nói như vậy, không tôi tu cái gì đó giờ tôi làm ruộng tôi sống thôi thì cũng được vậy, nhưng mà cái đó thành ra ông đạo chứ không phải là đệ tử Đức Phật. Đức Phật nói rõ ràng phải đi xin mà ăn khất sĩ, phải đi xin lần chi là mà diệt cái ngã mạn của mình để thấy mình là còn thua người ta, cái ngã của mình nó không có cái gì chứ. Quý vị thấy điểm đó, mà vì mình ví dụ như là quý vị là Phật tử, quý vị thấy mà mấy ông sư mà tu hành đàng hoàng như vậy diệt được cái ngã mạn, thành ra quý vị có bao giờ mà quý vị thấy quý vị cúng dường cho các ông thầy phải không? Thì quý vị quỳ xuống, quý vị dâng lên đem hên nương hương hoa quý vị cúng, thì thực chất nó là gì? Nó là bố thí, đem cho, giống như là cho ăn mày vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy bao giờ có bao giờ quý vị cho tiền thằng ăn mày mà quý vị quỳ xuống quý vị dâng hoa cho quý vị nữa, quý vị cầm 2 đồng đó thôi cảm ơn rối rít gì phải không? Mà tại sao ông sư thì quý vị làm như vậy? Là vì quý vị kính trọng cái sự tu hành của người ta, quý vị thấy mình làm cái đó không được. Mình giúp này không phải là để cho ông về ông cất cái chùa cho nó bự, hoặc là để cho ông đem tiền về Việt Nam ông chơi, hay là ông lấy vợ, hay là ông làm gì, không phải. Mà cái này là để cho ông hành đạo thôi, đủ miếng ăn thôi. Còn ở đây vì tham lam lợi dưỡng, nói pháp với bạch y muốn người đời cung kính như Lục Thông La Hán, người đó mang lòng ác thường nghĩ việc thế tục giả danh A Luyện Nhã hay bịa lỗi chúng con mà nói lời thế này đó. Quý vị thấy không? Tức là những cái hàng này nó nói ôi tao mới là tu đàng hoàng, chúng giống tu đàng hoàng, chứ còn cái đám này lắm này Bồ Tát như gì tác gì hay bịa lỗi chúng con mà nói lời thế này. Những vị tỳ khưu ấy vì tham cầu lợi dưỡng bàn nói nghĩa ngoại đạo, tự cho kinh điển này mê hoặc dối người đời, vì nghe để cầu danh mới phân biệt kinh thành. Cái phân biệt tức là sao? Tức là lúc nó nói hầu hết các người tu đàng hoàng á thì ta biết được cái pháp môn mình tu á, còn pháp môn người khác người ta tu á là đều là của Phật nói cả. Thế nên mình tu theo pháp môn này, mình không chống bán cái pháp môn kia, mình không theo thì thôi, mình nghĩ mình không hiểu hoặc mình làm gì đó thì thôi, nhưng mà mình không bao giờ được phỉ báng cái pháp môn khác. Thành ra những cái sách mà nó phỉ báng pháp môn khác đó, tức là sao? Ví dụ như bây giờ tôi theo cái pháp môn này, tôi không nói tên rồi quý vị biết rồi, thì nói là pháp môn khác là không được, không được thế này, không được thế kia, pháp môn khác là tà ma quỷ quái gì nó gì, cái đó không phải. Mình không hiểu mình cứ bỏ đó, vì pháp môn là Đức Phật dạy tùy theo cái căn cơ của người ta. Cũng giống như đây quý vị thấy kỳ trước là Đức Phật nói pháp thanh văn, tức là nói tứ dục đế giảng cho các ông thầy. Khi mà các ông giảng các ông hiểu rồi thì ngài mới lái qua, bây giờ các ông đừng có tu riêng cho các ông nữa, các ông phải tu để mà cứu độ chúng sinh thành cái đạo Bồ Tát là như vậy. Chứ không phải Đức Phật nói là khi tứ diệu đấy là nó sai. Quý vị nhớ hôm trước như vậy, cái ông Đề Bà Đạt Đa, cái tháp của ông là cao 6 giờ tuần mà bị động ở dưới là 4 giờ tuần, 4 giờ tuần ở dưới là tức là tứ niệm xứ, tức là pháp tiểu thừa nguyên thủy, được 6 giờ tuần cao lên trên là lục độ, là 6 cái độ của Bồ Tát. Thì quý vị thấy tức là từ cái pháp tiểu thừa mà đi lên cái pháp đại thừa thì lúc đó mới thành viên mãn. Thế nên quý vị nghe nói Đức Phật là gì không? Đức Phật là nói cái bằng là tự độ độ tha, tự giác tha giác thành viên mãn gì? Tự độ trước, tức là mình phải tu trước đấy. Mình tu không tu không tới đâu thì mình làm sao mình nói người khác tu được? Tự độ rồi phải độ tha, rồi tự giác được rồi thì phải giác tha, thì giác thành viên là viên mãn mới thành Phật. Đó là như vậy. Tự cho kinh điển mê hoặc dối người đời, vì nghe để cầu danh mới phân biệt kinh này, thường ở trong đại chúng muốn phá hoại chúng con, đối với vua đại thần bà la môn cư sĩ và tất các tỷ khưu khác chê bai nói xấu con, những kẻ tà kiến ấy bàn nói nghĩa ngoại đạo, chúng con vì kính Phật đều nhẫn những ác đó, bị phải lời khinh khi các ông đều là Phật, những lời khinh mạn ấy đều nhẫn chịu được cả. Tức là các ông này là Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát con thì ra mà ráng mà nhẫn đó. Trong đời ác kiếp nhơ có nhiều việc sợ sệt, quỷ dữ nhập vào thân, chê bai hủy nhục con. Chúng con kính tín Phật nên mặc giáp nhẫn nhục. Vì lẽ nói kinh này nhẫn những việc khó nhẫn, con không tiếc thân mệnh, chỉ tiếc đạo cao siêu. Về đời sau chúng con giữ gìn lời Phật dạy. Tức là cứ tiến dần dần lên. Cái phần này thì quý vị thấy đây là Đức Phật mới nói. Mình sẽ qua tới cái phẩm an lạc hạnh, tức là cái hạnh của Bồ Tát tu, thì quý vị Đức Phật sẽ khai triển thêm, nói rõ thêm cái điểm này nữa. Chỉ tiếc đạo cao siêu, về đời sau chúng con thấy tôn tự biết cho, tỳ khưu đời vẩn đục chẳng biết Phật phương tiện, tùy nghi nói pháp màu, nói lời ác trong mày, thường thường bị xua đuổi rời xa nơi chùa tháp. Những lời ác như thế con nhớ lời Phật dạy, việc đó đều nên nhẫn. Các xóm làng thành ấp có người nào cầu pháp, con đều đến tận nơi nói pháp Phật di chúc. Con là sứ của Phật, trong chúng không sợ sệt, con sẽ nói pháp lành, xin Phật cứ yên lòng. Con ở trước Thế Tôn, chư Phật mười phương tới phát lời thề như thế, Phật tự rõ lòng con. Tức là các ngài Bồ Tát này nói, các ngài sẽ xiển dương cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là cái Phật tính này cho Đức Phật. Dù trong đời ác sau này có gặp những sự khó khăn đi nữa, các ngài cũng sẽ tự nguyện như vậy. Sau khi Đức Phật đã thụ ký cho bà Đại Hế Đạo, tức là bà Mahabhasabade và bà Jajudala, và thêm 6.000 tỳ khưu ni nữa, tức là cái, mình xong cái phẩm trì này, là phẩm thứ 13. Bây giờ mình qua tiếp phẩm An Lạc Hạnh thứ 14, tức là quyển thứ 5. Bây giờ mình sang cái quyển thứ 5. Thì bây giờ quý vị thấy tức là Đức Phật đã thụ ký hết rồi, bây giờ xong hết tất cả phần thụ ký rồi. An Lạc Hạnh thứ 14. An Lạc Hạnh, an tức là yên, lạc tức là vui. An lạc tức là yên vui, phải không? Dễ gì phải không? Ai cũng hiểu hết. Tức là cái hạnh được làm sao cho được yên vui. Yên vui tức là nếu ví dụ bây giờ mình đọc trong cái kinh này không ấy, thì mình thấy an lạc hạnh này tức là Đức Phật nói bây giờ người mà muốn tu Bồ Tát thì phải như thế này, phải như thế này, phải làm thế này, phải làm thế này, phải không? Thật sự nó phải vậy quý vị. Mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái phẩm này. An lạc hạnh nghĩa tức là cái con đường mà đi đưa các người Bồ Tát từ Bồ Tát con mà tới Bồ Tát đẳng giác diệu giác. Mình đi nó cái đó nó muôn trùng, nó xa cách rồi, nó xa rồi nhiều vậy vậy, nhưng mà mình đi cho nó thật nhanh, đúng như hôm trước mình nói quý vị nhớ không? Ví dụ như quý vị đang ở cái Bồ Tát thập tính đó, thì quý vị đi cho thật lẹ lên để qua cái Bồ Tát thập trụ liền, lên cái ngôi vị thập trụ liền nó đỡ, bởi vì thập trụ thập hành thập hồi hướng nó vẫn còn thối chuyển được. Thế nên nếu mà quý vị ráng đi cho lẹ mấy cái ở mấy cái giai đoạn mà thấp thấp đó, mình đi mình vượt cho nó lẹ đi, chứ mình đừng có nói thôi bây giờ tôi cứ thập tính rồi, thập tính một đời vài trăm muôn đời giờ tăng thì kiếp sau tôi mới tu tôi mới lên thì biết tới bao giờ. Thế nên Đức Phật mới nói cái phần an lạc hạnh này, tức là làm sao để mà cái người mà phát tâm Bồ Đề, phát tâm ra tu Bồ Tát đạo mà có thể giữ được cái sự yên vui của mình, bởi vì nó rất là khó, quý vị thấy không? Ở đời mình làm cái việc gì thì nó cũng có sự chống đối, nhiều người ta không hiểu đã đành, mà người ta còn chống đối rất là những sự vu vơ nữa. Thì Đức Phật mới dạy, khi ấy ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Quân Tử Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng, thì quý vị nghe tôi nói chữ Pháp Quân Tử phải không? Hầu hết ở trong này quý vị nói Pháp Quân Tử, Pháp Quân Tử tức là Bồ Tát gì? Pháp Vương tức là ông Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng nó vai cõi chẳng thay bằng gì. Pháp Vương tức là ông Phật, Tử tức là con, tức là con của ông Phật. Bây giờ chữ mình nói thường ra ngoài là Phật Tử, thì quý vị thấy cũng nói ông Văn Thù Sư Lợi cũng là Phật Tử đấy. Thế nên cái chữ Phật Tử đối với quý vị ấy, nhiều người không hiểu cứ nói ôi Phật Tử tức là nhỏ, rồi tỳ kheo ông thầy hòa thượng mới là bự nhỉ, hoặc là Bồ Tát mới là bự cái gì, cái đó sai lầm. Phật Tử tức là cái danh từ lớn nhất này, không còn ai bằng hết, tất cả các người đều là Phật Tử hết. Chữ Phật Tử đó là cái danh từ rất là lớn. Nhiều khi bây giờ mình không hiểu Pháp Quân Tử Bồ Tát Ma Ha Tát tức là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tức là cái ngài đã thành, từng thành Phật từ từ xưa rồi mà bây giờ không còn tối chuyển nữa. Tức là không những là đã là Bồ Tát bất thối mà các ngài đã từng là thành Phật ngày xưa nữa. Các vị Bồ Tát ấy thật là hiếm có, bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát ấy thật là hiếm có, vì biết kính Phật lời Phật dạy nên mới phát ra lời thầy nguyện lớn ở đời ác sau này hộ trì đọc tụng nói kinh Pháp Hoa. Tức là lúc ngài Văn Thù Sư Lợi khen ngợi quý vị kia, khen gọi các vị tám muôn ức người Najatha các Bồ Tát như vậy, thệ nguyện là sau này sẽ phổ biến kinh Pháp Hoa ra. Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát và Đại Bồ Tát ở đời ác sau này tại sao lại hay nói kinh này? Phần này quý vị sửa đi, sửa đi, tức là làm sao để nói cái kinh này chứ phải tại sao. Cái bản chữ Nho của nó là ư hầu ác thế hộ trì đọc thuyền phụng thuyết thị pháp hoa kinh. Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát ư hầu ác thế vân hà năng thuyết thị kinh. Vân hà tức là làm sao, giống như quý vị đọc kinh Kim Cang rồi, vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, thì vân hà tức là làm sao chứ phải tại sao, hai cái nghĩa khác nhau hẳn. Thì chữ làm sao á tức là how, còn tại sao là why, tại sao tức là vì lý do gì, vì cái nguyên cớ gì, còn làm sao là làm như thế nào, cách làm như thế nào, hai cái nghĩa khác nhau á. Thì giờ quý vị sửa cái chữ trong này, không phải tại sao mà là làm sao lại hay nói kinh này, làm sao để nói cái kinh này. Tức là các ngài mà Bồ Tát như vậy phải làm cách nào để mà nói cái kinh này, vì bản chữ nho đúng của nó là vân hà. Vân hà tức là làm sao chứ phải là tại sao. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nếu có vị Bồ Tát Ma Ha Tát nào ở đời ác sau muốn nói kinh này thì phải an trụ vào bốn pháp. Một là an trụ ở nơi hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát hay vì chúng sinh diễn nói kinh này, tức là bốn cái cách để an trụ. Nếu mà quý vị hầu hết đó, mình tụng cái kinh này không đó, mà không có người giảng cho mình đó, thì mình nghĩ cái này đó, tức là an trụ vào, tức là bây giờ mà mình muốn nói cái kinh này đó, thì thứ nhất đó là mình phải ngồi thiền thế này, hoặc thứ hai là mình phải nói với người này, mình tránh người kia, thì mình phải làm cái nào, mình phải mặc cái áo này hoặc mặc cái gì. Nó không phải như vậy, mà đúng ra cái ý nghĩa trong này đó, tức là những cái con đường đi lên. Ngài Văn Thù Sư Lợi thì nói nếu có vị Bồ Tát Ma Ha Tát nào ở đời sau muốn nói kinh này. Quý vị thấy kinh khủng phải không? Mà vì tám muôn ức na ra tha các vị kia đâu phải là Bồ Tát Ma Ha Tát, nhưng mà ngài thập xưng các ngài này lên, tức là bởi vì các ngài Bồ Tát mà muốn phát triển cái kinh pháp hoa, muốn nói kinh pháp hoa, tức là đáng là vị đại Bồ Tát hết, phải an trụ vào bốn pháp. Tức là đúng ra bây giờ quý vị đọc học dần dần đó, mình sẽ thấy tức là đi dần dần đi lên như thế nào, chứ không phải là ở ngay chỗ đó được, không dễ dàng làm như vậy được. Quý vị đọc quý vị sẽ thấy nhiều cái nó chối dữ lắm, mà nếu mà mình không học á, không hiểu á, thì mình sẽ nghĩ bậy, mình nghĩ bậy thì tội, mình sẽ sai lầm. Một là an trụ ở hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát hay vì chúng sinh diễn nói kinh này. Thứ nhất đó là phải an trụ ở chỗ nào, ở cái hành xứ, xứ tức là cái chỗ, hành xứ và thân cận xứ, xứ tức là cái chỗ, hành tức là làm, tức là cái chỗ làm là cái gì, và cái thân cận xứ tức là cái chỗ mà nó thân cận, tức là gần gũi với nhau, tức là mình nên làm như thế nào và mình gần gũi những cái người nào, cái hạng nào. Nếu bây giờ mình nói nôm na ra như vậy, ông Văn Thù Sư Lợi, tại sao gọi là hành xứ của Bồ Tát? Nghĩa là nếu Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ ở nơi nhẫn nhục, nhu hòa, thiện thuận mà không vội vàng dữ dội, tâm cũng không sợ, lại đối với pháp mình không làm mà quán tưởng như thực của các pháp, không làm cũng không phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của đại Bồ Tát. Quý vị thấy rõ rệt, cái quan trọng nhất vẫn là cái chữ không phân biệt. Bởi vì nếu mà quý vị khởi cái tâm Bồ Tát ra mà quý vị còn giữ cái sự phân biệt, khởi cái tâm phân biệt lên một cái là mất liền. Thành ra quý vị thấy, nhớ cái bài Tín Tâm Minh của ngài Tam Tổ, chí đạo vô nan, duy hiểm giản trạch, đoạn mặc tấn ái, đống nhiên minh bạch. Đạo cao không khó, chỉ vì chọn lựa. Duy hiểm giản trạch, tức là chỉ vì mình chọn lựa ra thôi. Mình lựa cái này, mình thích cái kia, mình chọn cái này, mình thấy cái này là tốt, cái này là cái kia là xấu. Thành ra cái đạo cao không khó, nhưng mà chỉ vì mình chọn lựa. Đoạn mặc tấn ái, tức là không còn ghét yêu. Tấn tức là ghét, oán tấn hội khổ đó. Tức là mình ghét đứa nào mà mình cứ gặp cái mặt nó hoài thì mình khổ. Oán tấn hội khổ, tấn tức là ghét, ái tức là yêu. Không còn yêu, không còn ghét, thì đống nhiên minh bạch, đột nhiên nó sáng rõ rồi hết. Những cái đạo cao nó không khó, chỉ vì mình chọn lựa thôi, tức là chỉ vì mình phân biệt. Khi mà mình không còn tâm phân biệt nữa thì mình thấy đạo cao nó rõ rệt như vậy, nó không còn cái gì hết. Nó cái gì nó cũng sáng rỡ hết cho mình. Thì quý vị thấy bài Tín Tâm Minh của ngài Tân Sáng đó phải không? Lại đối pháp của mình mà quán tưởng như thật của các pháp, không làm cũng không phân biệt, tức là dù mình không làm đi nữa thì mình cũng không phân biệt nó. Chứ không phải mình nói cái này là đúng, cái này là sai, phải làm thế này, phải làm thế nọ. Tại sao gọi là chỗ thân cận xứ của Đại Bồ Tát? Tức là cái chỗ làm là như vậy rồi, là không phân biệt. Bây giờ cái thân cận xứ là cái chỗ gần gũi. Tức là vì bậc Đại Bồ Tát không gần gũi nhà vua hay con vua, quan đại thần, quan lớn, không gần gũi kẻ ngoại đạo, phạm chí ni kiền tử và những kẻ viết chép sách vở thế tục, khen ngợi sách vở ngoại đạo cùng phái. Cái này khó. Nếu bây giờ quý vị thấy, đọc theo mà hiểu theo cái ý nghĩa, nghĩa đen của nó ra, thì quý vị thấy tức là bây giờ Bồ Tát như vậy chắc là vô duyên tình nở thôi chứ gì. Không gần gũi con vua, tại cái ý của nó gần gũi tức là làm sao quý vị? Quý vị phải hiểu chữ thân cận này. Thân cận tức là gần gũi, nói đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình gần gũi thì làm sao quý vị nhớ? Ông bà mình nói gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng phải không? Bây giờ mình tối ngày mình đi, ôi bây giờ mình tao Bồ Tát mà, tao độ mấy thằng nhậu này, ôi mày đi nhậu tao, tao đi nhậu mày, bữa nay đi nhậu ngày mai đi nhậu, mốt đi nhậu, mai mốt quý vị có đứng trước quảng cũng là xịt luôn. Mình độ nó chưa được mình nó độ mình mất tiêu rồi. Thì cho quý vị cẩn thận mình đó, thân cận gần gũi nó là như vậy. Không phải Đức Phật nói là đừng có gần gũi mấy đó, mấy đó đồ yêu đồ quỷ, đừng có gần nó. Nhưng mà mình nhắm cái sức của mình độ nó, độ nổi cũng đã, độ nó chưa nổi đừng có làm. Giống như quý vị bây giờ mà quý vị ra ngoài, quý vị làm những việc như làm những phép như là trị huyệt hay gì nữa, mà cái đạo đức quý vị chưa đủ á thì ma nó làm, thì ma nó vô nó trị quý vị chứ gì đâu. Chuyện đó đương nhiên, quý vị học mấy thầy bùa đó mới giảng cho quý vị nghe, chuyện đó dễ. Ở đây cũng vậy, không gần gũi nhà vua hay con vua, bởi vì những người này giàu sang, người ta ra lệnh, người ta quan quyền, Thường thường người ta ưa có cái tính khi dễ các người khác, hoặc là mình thấy là mình người ở chỗ này nó được, chỗ này nó cúng dường nhiều tiền, nên gì làm vậy tức là mình sai rồi. Bởi vì từ lúc sai rồi mình cố mình nói, mình lái làm sao để cho nó vừa lòng của nó. Cũng giống như hôm trước mình nói gì đó mà ăn cá được phước gì đó, là tại cái ông hòa thượng đó, ông đi ra cái làn đánh cá, ông thuyết pháp cho mấy người đánh cá thì ông phải nói như vậy. Mà ông nói như vậy thì tức là ông sai rồi. Lúc đó đâu có nói là nên đi câu cá, nên đi tắt biển, nhưng mà ông nói như vậy thì cái mấy cái người đó mà ở trong làng cá đó, người ta vui, người ta khoái, người ta nghĩ người ta làm tốt, nhưng mà cái đó làm sai mà không dám nói ta. Thành ra đây không gần gũi là như vậy. Vua hay con vua, quan đại thần, quan lớn không gần gũi kẻ ngoại đạo, phạm chí ni kiện tử tức là ni răng xa, tức là kêu bằng lõa hình ngoại đạo. Quý vị nghe trong kinh lâu lâu nói vậy là vì cái thời của Đức Phật đó, có những người mấy ông đạo đó mà ông ở chuồng ở trần ông đi, ông chết đất chết bùn trên người thôi. Tới bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn cái hạng này, tức là mấy người ta nghĩ là ở đời nó không dính mắc, nghe thì nó ngon lành lắm phải không, tức là không đáng cái gì mà phục của mình hết. Tức là đúng là mấy ông này là vô sở cầu vô sở đắc thiệt tình, tức là ông không cần quần áo, không cần ăn uống, cần gì hết, đi moi rễ cây gốc cây gì ăn thôi. Thành ra nhiều người ngày xưa đó, người ta thấy mấy này thì người ta phục lắm, trời mình làm sao làm nổi vậy, mình phải có quần có áo có gì. Mấy ông này ở trần ở chuồng thì chỉ lấy đất chết một người thôi, bùn rồi ăn cái gì đó thì lượm cái ba cái đồ ăn, người ta cho thì cho, còn người ta không cho thì đi lượm đồ ăn vậy thôi, chứ không có cần phải cầu cạnh làm cái gì hết trơn. Thế ra nhiều người ở ngoài đó thì người ta không hiểu, nhất là dân chúng đó, người ta thấy rồi mình làm sao làm được mấy này, tức là mấy người là đạo, mấy người là tiên, mấy người gì đó. Cho ni kiện tử, ni kiện tử thì thời Đức Phật nó có nhiều lắm, mà chính là cái tịnh xá Trúc Lâm đó, quý vị nhớ cái tịnh xá Trúc Lâm của vua Tần Bà Sa La phải không, cái chỗ thành Makita. Thì chỗ này nữa, ngày xưa cái ông Kalanda là ông ấy là trưởng già, ông ấy có cái này. Mà ngày xưa quý vị biết vua chúa mà nó thích cái nào thì vua nó đớp liền, gì cái mà nó trưng thu liền gì đó, nó mua liền hoặc là nó lấy, nó kêu thì phải cho. Nhưng mà ông Kalanda này thì ông cũng thương, cũng thích Đức Phật, nó thì ông cúng cho Đức Phật. Thì quý vị nghe nói tịnh xá Trúc Lâm đó là vua Tần Bà Sa La xây thì mấy cái trò trong thôi, chứ còn cái vườn Trúc Lâm đó, tức là vườn trúc đó là của ông Kalanda, ông ấy cúng. Nhiều người không biết cái chuyện đó. Ông ấy cúng thì ngày xưa đó, trước khi mà Đức Phật tới đó, là cái đám ni kiện tử nó ở trong đó thì nó thành vậy. Thì khi tịnh xá Trúc Lâm ngày xưa cũng vậy, là đám ni kiện tử nó ở đó. Rồi tới lúc mà ông Kalanda đó với lệnh ngài vua Tần Bà Sa La đó mà quy theo Đức Phật đó, thì mới mời Đức Phật về ở đó với tăng chúng về ở cái tịnh xá Trúc Lâm, thì đuổi cái đám ni kiện tử đi. Thì quý vị sẽ biết ni kiện tử là như vậy. Ni kiện tử là những người tu hành chứ mày không đâu, nhưng mà họ tu hành lạc lối, tức là tu hành sai, tu sai. Và những kẻ viết chép sách vở thế tục, khen người sách vở ngoại đạo, viết chép sách vở thế tục, tức là bây giờ quý vị nói chứ cái bằng làm văn hóa đó mà. Tức là ví dụ như ông sư mà ông làm thơ, ông viết văn, viết chuyện này nọ, ở chuyện kiều đất ruột này kia rồi, tức là cái thứ này, tức là không nên. Bởi vì làm sao, bởi vì thật ra không phải là gì. Bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi làm thầy, bây giờ tôi muốn nói đạo với sinh viên thì tôi học những cái này để tôi biết, để tôi nói với nó được gì. Nhưng mà mình nhắm cái sức mình làm nổi phải không? Hay là bây giờ mình thấy về cái mình thấy chuyện kiều hay quá, mình ngồi mình rung đủ rung chân, rồi cái mình bắt đầu mình ngâm kiều, mình thuộc lòng kiều hết trơn, rồi bắt đầu mình bị kiều nó ám. Thế nên những chuyện như vậy là không tốt. Thế nên quý vị để ý, gần gũi là như vậy, là mình nhắm mình đủ sức vậy không? Nếu mình không đủ sức đừng làm. Cùng phái lộ giả gia, phái nghịch lộ giả gia, gia đà. Lộ giả gia tức là cái phái mà ngày xưa cũng là một trong những phái ngoại đạo ở bên Ấn Độ, nó có hơn 90 phái ngoại đạo. Trước mình học cái nhân minh luận đó, thì mình học, quý vị nhớ hồi đó mình nói cái văn minh của bên Ấn Độ nó có hơn 90 phái ngoại đạo người, tức là những cái ông đạo theo đạo này đạo kia, cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ người ta theo đạo Chúa thì đạo Chúa Presbyterian, đạo Chúa Baptist, đạo Chúa Episcopal, đạo Chúa gì đó đâu, thì đạo Công giáo, đạo Orthodox gì đó. Ví dụ như hôm qua tôi mới coi TV thì nó mà mấy ông sư mà đạo Cơ Đốc đó, mà mấy ông Orthodox thì mấy ông Armenian ở thành Jerusalem nó có cái đền thờ đó quý trọng nữa, một nhóm này đi vô, nhóm kia không cho đi vô, hai bên quánh nhau. Thì quý vị thấy cũng là đệ tử của Đức Chúa Giêsu cả mà họ cũng quánh nhau như vậy. Thật ra ở đây mình thấy những cái phái ngoại đạo ngày xưa đó, tức là không phải là ngoại đạo, tức là mình nói là ngoại đạo là gì? Ngoại đạo tức là cái đạo ở ngoài. Quý vị hiểu điểm đó, nó không phải là ngoại đạo, tức là theo cái danh từ của mấy cái đạo khác, tôn giáo khác. Thì bây giờ người ta nói ví dụ như đạo đạo của họ là đạo chính, còn những đạo khác là ngoại đạo. Không phải, đối với đạo Phật đó, ngoại đạo đó, tức là những cái đạo mà không có tin tưởng vào mình. và thấy cái sự thật nó ở ngoài mình. Quý khó hiểu không? Thật ra nó đâu khó hiểu gì đâu. Tức là mình đi mình tìm cái gì đâu đâu ở ngoài. Cái chân lý là từ cái bản ngã mình ra. Bây giờ mình nhìn là cái bản ngã mình thấy nó không có thật, thì tức là mình ngộ không. Còn bây giờ mình không nhìn vào trong, mình cứ đi mình nhìn ngoài, nhưng mà mình cầu ông thần cây đa, ông thần núi, ông thần sông, ông thần gì đó, rồi nhà nuôi ma xó đủ cho hết trơn, thì cho mình làm những chuyện đó, thì tức là ngoại đạo. Cái đó gọi là ngoại đạo, tức là hơn 90 phái ngoại đạo ở bên Ấn Độ ngày xưa đó. Thì phái Lộ Già Gia này, tức là phái này nó gọi là thuận thấy ngoại đạo. Tức là cái phái này hay lắm, phái này hiện thời bây giờ thì nhiều khi quý vị cũng thích. Mình lấy một cái ví dụ giống như một cái con ở trong đạo Phật đó. Thay vì bây giờ là Đức Phật nói là bây giờ các ngài xuất gia thì các ngài không có được dính vào chuyện thế tục, tức là chỉ có ba tấm y, không có được nắm tiền bạc, không có được có tài sản, không có được gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cũng có người ta thích vậy, ta thích nắm tài sản. Người ta không những nắm tài sản, người ta lại còn cho Phật tử vay tiền nữa. Người ta có nhiều tiền, cái chuyện nó có thật, không có nói láo không? Cho Phật tử vay tiền, rồi giúp đỡ Phật tử làm cái này vô nhà, cái này vô nhà kia. Rồi Phật tử muốn làm giấy tờ giả, họ làm giấy tờ giả cũng cho, giúp. Hạnh Bồ Tát mà, thế cho họ làm như vậy. Họ làm như vậy Phật tử nó khoái. Thì cái đó gọi là thuận thế ngoại đạo. Tức là họ làm những cái trò ma tịt ngoài đó, để họ làm trò, xin lỗi mình nói lúng manh, để làm vậy thôi, chứ không phải là theo cái đạo của Đức Phật. Thế cho cái phái đó gọi là thuận thế ngoại đạo như vậy. Còn nghịch Lộ Già Gia Đà, tức là nghịch thế ngoại đạo, thì nó ngược trở lại đó. Tức là sao, thay vì bây giờ nó thuận thế thì nghịch thế. Bởi vì nói ô thuận thế vậy, tức là mấy ông nguyên là ham tiền, ham danh, ham lợi, ham gì. Như tôi này mới ngon, tôi là không có ham cái gì hết, thì cái đó cũng sai. Quý vị nhớ điểm đó không? Thì giới Đức Phật mới nói phải có tỳ kheo ni yêu bà tắc của bà di, tức là những người mà nâng đỡ nhau. Cái người này dạy người này, và người này giúp đỡ người này. Thành ra những cái hạng đó mới giúp đỡ nhau được, mới thành ra có sự quân bình. Cũng không cần cũng những kẻ chơi đùa hung hiểm đánh đập lẫn nhau, và bọn Nalajian, tức là Nala, tức là bây giờ mình kêu mình như là wrestler đó, phải White Wrestling, mấy thằng như Hulk Hogan kêu được, rồi The Rock, Johnson, Wayne Johnson, quánh nhau, đập nhau, khiêng nhau đập. Mình khoái cái đó, nó là cái show thôi, mình biết. Thằng nó quánh bạch vậy thôi, ngày mai vô mặt nó cũng đâu có chạy chùa gì đâu. Nó làm cái trò vậy thôi, nó làm cái thủ thuật. Mình thấy thì ngày xưa vậy, tại sao bây giờ quý vị thấy này, hết thành cái trò chơi biến hiện là như vậy. Không phải là ảo thuật không, nhưng mà những cái đứa lực sĩ mà nó đánh nhau như vậy, mình tưởng là nó đánh thật. Mình về mình học nó thì ngu, giống như mấy con nít mà Mỹ nó ngu phải không quý vị? Cái leo lên rồi những cái thang như vậy, thằng kia vác thì kia đập những cái bốp cái vỡ sọ chết bèo. Chứ còn mấy thằng đó nó đâu có chết, vì nó có cách riêng của nó có cái thủ thuật riêng của nó làm. Thì nên mình mới nói nó là cái show thôi, mà mình không biết, mình cứ tưởng thật. Tức là mình đừng có theo mấy cái đó, vì nó xin lỗi quý vị chứ. Nhiều ông sư đi tu xong thì nói thật, nhưng mình thật tình. Tức là cũng cứ tưởng như vậy, ừ, hay. Cũng giống như bây giờ ông sư thích đá bóng, phải không, đá banh. Hiểu gì phải không? Sư xuất gia chứ mà thấy đá banh khoái mà, nhất định phải coi, ví dụ vậy. Thì Đức Phật nói này, nếu mà ví dụ bây giờ mình nhắm, mà mình không có dính mắc của cái đó nhiều, tức là ví dụ mình hiểu biết cái đó để mà mình nói, mình đi, mình hóa đạo được ấy, thì tốt. Chứ còn nếu mà mình dính mắc của nó, mình coi, trời ơi, mình biết không, bữa nay nó là cái đám tụi Singapore nó đá Việt Nam, rồi đá Việt Nam mình nó ấn chắc luôn. Vậy thường là hồng ấy, vậy đâu phải là ngôn từ bổn sư phải không? Thì ra vậy, tức là mình tham dự đừng có dính mắc của nó. Bởi vì mình không biết cái khả năng của mình, thì đừng có tham dự vô, thì gần gũi là vậy. Lại không gần gũi kẻ hàng thịt, kẻ nuôi lợn, dê, gà, chó, sắn, bắn, trải lưới. Chuyện này quý vị biết rồi, tức là những cái nghề ác đó. Những cái nghiệp ác, nếu bây giờ mình mắc gần nó để mình độ nó. Thì ví dụ bây giờ quý vị vô trong cái hãng xưởng làm thịt, làm gà, làm heo gì đó, làm bò. Giết bò, giết gì đó, để quý vị nói là quý vị làm Bồ Tát, quý vị độ mấy người trong đó. Thì quý vị có thiệt là độ không? Hay là nhiều khi chỉ bị ham tiền đấy. Sự thật là nó vậy không? Ham tiền nó giúp, rồi nhiều cái đứa lưu manh, nhiều cái đứa tôn giáo khác lưu manh ấy, nó cố tình nó bắt quý vị đi làm những cái nghề đó. Cái chuyện này không phải tôi nói láo, chuyện ở đây thôi tôi không nói. Giờ bây giờ tôi kể chuyện quý vị là chuyện ở bên Hồng Kông á. Bên Hồng Kông nó có một cái núi, mà núi Hồng Kông nó thì bây giờ nó khác rồi, nhưng cách đây chừng độ 20 năm á, thì có những cái một cái môn phái cơ đốc nó ở trên đó, một chuyên môn nó đi dụ mấy ông sư, nó cho nghề, cho tiền, cho bạc, cần cái gì nó giúp cái đó, mà nó không có nói. Nó sẽ giúp tối đa cho các ông ấy, mà các ông hầu hết là trốn từ bên Hoa Lục qua, thì đi qua bên đó nó sẽ giúp tối đa như vậy, để mục đích của nó là để cho bỏ đạo. Thì có ông sư Hằng Khuê, ông ấy về sau là đệ tử của thầy Tuyên Hóa. Ngày xưa ông đi tu bên Tàu, rồi ông đi qua Hồng Kông, ông trốn qua Hồng Kông, thì kia nó cũng giúp. Nó nói thôi bây giờ bây giờ ông ở đây thì thôi, bây giờ tôi kiếm, để tôi kiếm công ăn việc làm cho ông. Chứ bây giờ không như vậy thì cũng không được, mà giấy tờ cũng phải trốn, nó mới giúp cho công ăn việc làm đi làm bếp. 300 đồng cũng ít, nhưng mà làm gì, làm thịt gì thì đương nhiên là phải chặt gà, chặt bèo, heo, chặt bò gì. Nhưng mà ông này ông sư đó, không phải làm vậy, ông làm thì ông nói thôi bây giờ mình cần tiền thôi mình cũng làm. Làm xong rồi mình vừa làm vừa niệm Phật. Mỗi khi lần mà chặt con gà cái Nam Mô A Di Đà Phật, chặt thêm cái nữa Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thì ông nói giống như quý vị, nhiều quý vị ở đây đi làm con gà thì cũng nói vậy gì. Làm xong rồi chậm gì. Tới lúc về sau nữa thì ông mới gặp được ông thầy Tuyên Hóa, ông xin quy với thầy Tuyên Hóa. Về thì ông phát điên, tự dưng nó phát điên vậy. Phát điên rồi ông tự tử, ông chết. Thì quý vị thấy ai cũng ngạc nhiên đó, tại sao mà lại như vậy. Ông sư này ông cũng tu hành đàng hoàng, không có gì đâu. Thì cho quý vị nhớ là cái điểm, cái nghiệp ác của nó dính vào mình không biết nữa. Mình cũng thấy cái gần gũi cái sự ác đó. Thì cho phải tránh cái sự ác là như vậy. Kẻ nuôi lợn, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, cùng với những luật nghi ác, những hạng người như thế. Luật nghi ác tức là cũng giống như quý vị làm cai tù, làm như là ông Đội Phước chẳng hạn, người ông đi muốn chặt đầu người ta hay gì đó. Thì cái chuyện đó là nghề của mình, nhưng mà cái đó nó cũng là những cái luật ác. Những hạng người như thế hoặc giả có khi họ tới thì Bồ Tát vì đó nói pháp, nhưng không một chút hy vọng, không một chút hy vọng, tức là không có cầu cạnh gì hết, mà cũng không có hy vọng người sẽ đổi được cái chuyện đó. Bởi vì cái nghiệp thì người ta phải trả. Quý vị thấy cái này đúng sách vở, tức là việc mà mình làm thì mình phải trả như vậy. Chứ đừng có nói chuyện đó, tôi bây giờ tôi làm con cá xong tôi Nam Mô gì được Phật cho nó lên làm người gì, chuyện đó là chuyện mình nói thôi. Cái này còn khó hơn nữa, lại không gần gũi với hàng tỳ khưu ni, yêu bà tắc, ưu bà di, cầu quả thanh văn. Nếu họ ở trong phòng phải đi kinh hành, quý vị thấy cái này kinh khủng. Tức là mấy ông sư mà tu theo cái hạnh nguyên thủy cái gì, tu hạnh thanh văn không á, mình cũng ngồi gần họ. Cái hạng mà ưu bà tắc, ưu bà di, tức là những cái hạng cận sĩ nam, cận sĩ nữ, những Phật tử khác mà họ tu theo những cái pháp ấy cũng không nên gần gũi họ, không nên gần gũi. Thật ra quý vị, nếu bây giờ mình nói như vậy thì nó đâu phải hạnh Bồ Tát đúng không? Vì Bồ Tát tức là phải gần gũi để hóa độ chúng sinh nhé. Nhưng mà cái này ý nãy mình nói rồi, tức là cái hành xứ, cái thân kiện xứ, tức là cái hạnh thứ nhất này, nó có bốn cái hạnh là hạnh. Thì cái hạnh thứ nhất là quý vị phải biết cái khả năng của mình đã. Nếu khả năng mình nhắm mình độ được người ta thì hãy gần gũi, còn không độ được nó thì thôi đừng, làm ơn làm phước đi. Chứ thôi mai mốt là quý vị trả giới, quý vị làm gì hết trơn, không độ được. Thành ra gần các vị từ khu từ khối ni, ưu bà tắc, ưu bà di thì người ta sẽ làm bệnh mình. Giống như bây giờ mình không nói chuyện đâu xa, bây giờ mình nói mình thọ bắt con trai giới như vậy. Thì đầu tiên mình nói sao quý vị? Bây giờ quý vị xuống bị thọ giới gì phải không? Giới thứ nhất là gì? Giới thứ hai là gì? Giới thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám gì đó là gì? Thì có giới nào mà không có được đơn ca sướng hát nữa, và cố đi xem nghe phải không? Quý vị nhớ có giới đó gì phải không? Rồi quý vị, thầy cô gì đó hỏi quý vị có giữ được không? Dạ được, mô Phật được. Được xong chừng tiếng hồ sau thì người truyền giới cho quý vị nói thôi bây giờ mình tới giờ ca đi, bây giờ mình bắt đầu ca. Cái Phật tử giới, ô vui quá, cho anh Tân này ca nè. Trời, tôi nghe trong cái băng đó tôi còn hết hồn hết vía rồi. Mới cái miệng mình nói ra thôi chứ thôi, có gì đâu. Thì cho quý vị để ý rằng đó không phải đó. Cái hạng mà thanh văn để từ nó mà họ không có biết cái giới nữa. Nhiều người còn bây giờ còn nói ôi giới là Bồ Tát bắt con trai giới này 24 tiếng hồ không được, thọ sáng buổi chiều thôi. Cái đấy nó buồn quý vị thấy không? Vì cái đó là giới luật của Đức Phật. Nam Tông Đại Thừa Tiểu Thừa cũng vậy. Nếu bây giờ mình mắc công chuyện, mình mắc bệnh ra thì mình phải lấy làm xấu hổ mà mình xin đi sớm, xong mình tiếp tục mình giữ những cái giới đó. Chứ còn bây giờ mình đã không xấu hổ mà mình còn khuyến khích người khác nên làm như mình hết theo đi thì cái đó quá tội, cái đó là bệnh. Thì quý vị để ý cái thân cận xứ là như vậy. Tại sao mà Đức Phật nói như vậy? Chứ không phải đâu, bởi vì người ta có những cái ý nghĩ sai lầm, nó khác. Nó khác cái giáo lý Đại Thừa của mình. Mình cũng phải nói mình Đại Thừa, nhưng mà ví dụ bây giờ quý vị lên, bây giờ tôi lấy ví dụ dễ hiểu này. Quý vị thấy, quý vị có con cháu rồi, quý vị người thì có con, người thì có cháu, con nít, con nhỏ chứ. Bây giờ nó đi học trong trường thì thầy giáo nó dạy làm toán gì, 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4 gì. Có ai nói sai đâu. Ngày xưa thì mình học bằng chủ trương, bây giờ tôi không học nữa. Nhưng mà nó biết bấm máy tính thì nó cũng 1, 1 là 2 gì phải không? Bây giờ quý vị nói, cái này hay lắm, bây giờ con giải cái này ra. Thì thôi bây giờ thay vì vậy, bây giờ mình nói, bây giờ giả sử như x bằng y cộng 1 hay gì đó. Ông nội hay bà nội nói gì kỳ cục vậy? Thầy nói rõ ràng là 1 là 1, là 2 là 2. Bây giờ mình thò tay mình đếm là 1 nè, cái này là 2 nè, rõ ràng. Chứ bây giờ cái gì x với y gì, nói cái gì nó không hiểu phải không? Nhưng mà như vậy tức là nó đúng hay là quý vị đúng? Quý vị sẽ biết rõ ràng là quý vị làm đúng gì. mà cái trình độ của quý vị nó cao, còn trình độ kia nó thấp quá, nó muốn kéo quý vị thần, sẽ cho quý vị để ý nó không gần gũi là như vậy. Bởi vì quý vị gần gũi thứ đó nó kéo cho ông nội đừng có làm tụi bệnh nữa. Bây giờ này đếm 1, 2 này, thọc ngón tay này, đếm 1 bên đây này, 1 bên đây là 2 cái cộng nhau thành ra 2. Thì ông nội cũng làm cho nó vui, nhưng mà mình biết là mình có cách để mình làm cho nó lẹ hơn gì không đó, hoặc đúng hơn, thì mai mốt nó học lên dần dần thì nó sẽ thấy cái đó. Thành ra ở đây quý vị thấy nhỉ, hàng đi khêu thì không đi ưu bảo các bởi đi cầu mà văn là bởi vì nó là cái giai đoạn thấp, sau rồi lên tới đại thừa Bồ Tát thì là giai đoạn cao hơn. Nếu bây giờ mình đi theo họ rồi họ kéo mình trở xuống cái hàng thấp hơn ấy, thì mình tội, thì mình không có khôn. Nếu bây giờ mình nói mình đi mình độ người ta để mình kéo người ta lên được thì nhắm mình kéo được không, hay là người ta kéo mình mất tiêu đó. Nếu họ ở trong phòng hay đi kinh hành hoặc ở trong giảng đường thì không ở chung cùng, cũng không hỏi han, hoặc giả họ có đi đến thì tùy nghi nói pháp cho nghe mà không có chút mong cầu. Cái này khó. Thế nên nếu mình không gần gũi thì tốt hơn, còn nếu mình phải gần gũi thì cũng đừng có mà dính mắc quá nhiều, bởi vì mình không có đủ cái năng lực thì họ sẽ độ mình, tức là họ sẽ kéo mình xuống theo như họ, chứ không phải là mình kéo được họ. Ông Văn Thủ Sư Lợi: lại nữa, Đại Bồ Tát không nên đối với thân người đàn bà khởi ra ý tưởng dâm dục mà vì đó nói pháp, cũng chẳng ưa thấy. Cái chuyện này thì đơn giản này. Nếu ở nhà người chẳng nên cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá cùng nói chuyện, lại cũng chẳng nên. Tức là cái phần này là phần về dâm dục. Tức là ví dụ như quý vị nói bây giờ tôi đi tôi vô tôi độ người ta, thì giống như quý vị nghe nói cái chuyện gì đó mà ông sư gì đó mà hai ông sư rồi cõng cái cô gì mà qua sông gì đó, nhiều ông cứ nói đi nói lại khoái cái đó lắm. Nhưng mà mình nhắm mình độ người ta không, chứ bây giờ mình cõng nó trên lưng một cái mình về tối mình ngủ cũng được, chết mồ tiêu rồi. Thì cho quý vị để ý chuyện đó, mình độ nó hay là nó độ mình, nó thành ra mình cẩn thận cái điểm đó. Thành ra Đức Phật nói rõ rệt trong này, bởi vì cái này quý vị mình phải nhìn vô thấy sự thật như vậy. Cái khi mà mình mang cái life form này, tức là mình mang cái thân xác mình người này, thì mình có những cái đặc tính của con người, tức là có tài sắc danh thực thủy đủ hết, tham sân si đầy đủ hết. Quý vị nhớ, nếu không ấy thì mình đâu có thành người. Đàn ông thì phải khoái đàn bà, mà đàn bà phải khoái đàn ông. Bởi vì nếu mà nó ngược lại thì sau này có thêm cái phần này lại trở nên gần gũi năm hạng với bất nam. Cái sau này thì nói thế giờ bình thường, cái đó là bình thường. Sở dĩ tôi nói quý vị bình thường là tại sao? Tại vì rất nhiều người không hiểu của nó, kể cả các ông sư thầy tu vậy. Tôi nói tôi không sợ tội, vì sao ngày xưa tôi đi mà thực tập ở Việt Nam á, bệnh viện Đô Thành á, lâu lâu chở vô ông sư mà cắt cụt mất chân. Ông không hiểu, ông tối ông nằm ngủ cái buổi sáng ông thấy sao đâu, cái ông nói cái này là từng bệnh bà tội lỗi cái ông làm. Không hiểu quý vị, cái đó tội dữ lắm, cái đó tội nghiệp người ta. Thành ra bây giờ mình phải hiểu như vậy. Nếu mình thấy cái sự thật đó, đàn ông thì thích đàn bà thì thích đàn ông. Thành ra đây mới nói là đừng có nên gần gũi mấy hàng nó nhiều. Bởi vì bây giờ mình nói ông tôi vô đó tôi độ mấy cái tín nữ đó rồi, chắc độ được hơn hay là nó độ mình tiêu đó. Chẳng nên gần gũi năm hàng người bất nam. Bất nam tức là không ra đàn ông, tức làm sao bất nam bất nữ nó cũng vậy. Đúng ra cái danh từ của nó bây giờ mình gọi là hermaphrodite, nhưng mà hermaphrodite nó không phải là cái danh từ chung hết, mà hàng năm này có sinh kiên đố biến bán. Sinh á, tức là lúc mà mình sinh ra, tức là năm hạng người bất nam này, tức là ngày xưa người ta phân biệt vậy thôi, chứ không bây giờ nó khác rồi nha. Các khoa học bây giờ khác, ví dụ như khoa học như tụi tôi á, thì bây giờ cái hermaphrodite của mình chỉ có true hermaphrodite, pseudo hermaphrodite, những cái hạng khác nhau phải không, mình tùy theo cái khoa học mình khác. Nhưng mà cái này là kinh ngày xưa thì người ta nói năm thứ, sinh ra mà không có năm căn rồi thì gọi là hạng bất nam. Tức là ví dụ như đàn bà thì đương nhiên người ta không có, nhưng mà cái này không phải đàn bà mà cũng không có năm căn, thì cái này nó là bệnh hiện cái bằng cái bệnh bẩm sinh nhé. Bệnh bẩm sinh nó không có, không có thì những cái rối loạn điều tiết trong người nó cũng không có. Quý vị hiểu được đó. Thành ra tức là nam cũng ra nam mà nữ cũng ra nữ, lớn lên thì râu tóc cũng không có, mọc râu nó cũng mọc, mà những cái đặc điểm thứ cấp của phái nam nó không có. Thành ra cái hạng này ngày xưa nó là những cái hạng mà không có năm căn như vậy là Đức Phật cũng không cho đi tu nữa. Tức là bởi vì người ta phải trả một cái nghiệp nào đó mình không biết được. Mà tới mà khi mà họ vô trong đạo rồi đó thì có thể nó sinh ra những cái chuyện mà bây giờ quý vị thấy nó nhiều để mình nói tới. Thứ hai là kiên, kiên tức là bị cắt, tức là bị cái tội ngày xưa đó. Nhưng ngày xưa thì nhiều người hay bị tội đó. Bây giờ chẳng hạn như bên mấy xứ mà Hồi giáo đó, người ta cũng còn cái luật đó, tức là làm bệnh bà thì bị cắt, bị thiến rồi. Hoặc là ví dụ như ngày xưa vua chúa đó thì cái bụng công công, cái coi mấy tuồng tàu đó có công công này, nó công công ở trong mấy quan thấy giám ở trong đó thì bị thiến, bị cắt đi, là hạng đó là cũng là hạng bất nam. đố tức là tự dưng họ ghét, tức là kinh này bị tâm trí nhiều hơn, tức là đàn ông mà tự dưng trong bụng người ta ghét đàn bà thì do cái đố, đố tức là ghét, ganh ghét đàn bà thì họ ganh ghét đàn ông thì họ thích đàn bà thôi. Quý vị bị hiểu, tức là cái đố là như vậy, tức là hạng này cũng là hạng bất nam, tức là họ không có cái tính cách của nam căn. Biến á, còn biến á thì tức là bây giờ kiểu bằng bóng, mấy bóng bóng á, bóng tức là cũng như cây đây, cũng giống giống như cái biến ở trên, nó cũng giống như đố trên, đố nhưng mà đố như kia nó khác dữ, đố kia nó còn tính ác, tính cách ác, chứ còn cái thứ mà biến là bóng, bóng thì quý vị thấy nó hiền lắm phải không? Đâu đi đâu ăn mặc cũng giống như đàn bà vậy, nhiều người còn đi mà cái bằng đi qua Thái Lan sửa nó thành nó có ngực có gì nhìn y hết như đàn bà vậy. Thì cho quý vị thấy cái đó kêu một biến, tức là bây giờ họ kêu mình gây. Còn cái đố hồi nãy mình nói thì đúng, họ cũng ghét dữ lắm nhưng mà người khác nữa. Thì ví dụ họ giết, đi kiếm những người khác người ta giết, nó thì cái đó nó khác, nó thuộc lại kêu mình biến thái. Và bán tức là vừa nam vừa nữ, tức là cái này true hermaphrodite. Tức là cái hạng này thì quý vị ở trong khoa học thì người ta có vừa nam căn vừa nữ căn nữa. Tức là cái này nó là tật bẩm sinh nha, cái này hiếm có nhưng mà nó có như vậy. Thì tức là đây là gần gần không đến gần cuối năm hạng người bất nam để làm chỗ thân quen, bởi vì cái hạng những cái người này đối với trong ngày xưa đó thì người ta nghĩ là những cái người này người ta không có bình thường, người ta nghĩ không có bình thường. Bây giờ quý vị như ra ngoài quý vị nói thì người ta không chịu cái điểm đó, người ta nói cái này mấy người này bình thường thì người ta có quyền của người ta. Mình gần gũi người ta thì cái tâm trí mình nó sẽ thay đổi theo cái theo người ta, tức là mình sẽ thấy như vậy, mình sẽ thấy nó ngộ. Một mình chẳng vào nhà người, nếu khi có việc nhân duyên cần vào một mình thì nên chỉ nên một lòng niệm Phật. Cái này quý vị thấy rõ không? Niệm Phật đó, tức là mình nhớ tưởng cái Phật mà mình vô một cái mình phải âm Nam Mô Di Đà Phật hoặc bất đấng bất chú, bởi vì mình coi chừng mấy con ma nữ này, mấy con ma này nó bắt mình. Quý vị phải cẩn thận như vậy, chứ không phải nói nếu vị phụ nữ nói pháp thì chẳng nên hở răng cười. Chẳng hở răng cười tức là mình khi mình cười như vậy thì người phụ nữ kia đó hoặc người đàn bà kia nó tưởng đâu là mình khoái người ta hoặc mình thích người ta, thì cái chuyện đó là bệnh. Chẳng hiện ra nơi lòng ngực, tức là chẳng hở cái ngực ra, chẳng để hở ngực. Vì ngày xưa thường các ông thầy đó là hở vai, mà cái áo thì quấn ngang hở cái vai này, thì nhiều khi mà thấy cái đàn bà kia làm sao mà trễ xuống hở ngực ra. Cái chuyện đó trong chuyện cái bằng đàn ông đàn bà thì nó thấy vậy nó hấp dẫn đàn bà đó. Thì chẳng nên hiện hở lòng ngực, cho đến vì pháp cũng còn chẳng nên thân cận, huống chi lại là việc khác. Thầy đã không phải việc pháp đó, thì đã không gần gũi rồi, chứ huống hồ là nếu mà không phải biểu pháp thì thôi đừng có. Chẳng ưa nuôi dưỡng, cái này hơi khó hiểu chút xíu. Chẳng ưa nuôi dưỡng đệ tử ít tuổi sa di tiểu nhi, cũng chẳng ưa chúng cùng một thầy, thường hang ngồi thiền ở nơi thanh vắng tu nhất tâm mình. Ông Văn Thù Sư Lợi, đó là thân cận bắt đầu. Chẳng ham nuôi dưỡng đệ tử ít tuổi, quý vị thấy cái này thì bây giờ mình nói trời như vậy làm sao mà độ được nó. Nhưng mà sự thật quý vị thấy, thứ nhất là thứ nhất được cái vấn đề mà phá ngã, phá bản ngã của mình. Tức là thay vì nuôi đệ tử, tức là mình chỉ dạy cho người ta, thì mình coi nó như là đứa ở của mình. Hầu hết là như vậy gì quý vị. Nhưng mà thằng nhỏ say bật, mày kiếm thuốc lào cho tao, hoặc mày quét giường cho tao, hoặc mình, chứ không phải là mình thấy nó là bằng mình. Quý vị để ý điểm đó. Chứ không phải là mình nói là mình không, đừng có gần nó thì nó bị nó dụ. Nó dụ chưa phải nổi. Nhưng mà hầu hết là mình sẽ mất cái bản thánh thanh tịnh, bất phân biệt của mình. Sa di tiểu nhi cũng vậy. Vì thường mình khinh dễ nó. Ngày xưa kêu bằng khu ô sa di hay gì đó, tức là mấy sa di đuổi quả hay gì. Nhưng mình thấy chẳng hạn như bây giờ mình thấy thầy rồi sa di rồi gì, mình thấy nó không có bình đẳng nhau phải không? Thì giờ quý vị thấy, bây giờ quý vị, ví dụ như là quý vị làm Bồ Tát, thì quý vị có đệ tử, ít khi mình có đệ tử lắm, bởi vì đúng ra cái tâm Bồ Tát của mình ấy, là mình phải thấy là mọi người đều bình đẳng với mình cả. Đàn ông, đàn bà, con nít thì nó y hệt như mình hết, thì mới được. Không những đàn ông, đàn bà, con nít mà con chó, con mèo, con gì nó cũng giống như mình hết. Nó cũng đều có cái Phật tính như vậy. Mình phải thấy được như vậy, nhưng mà khó thấy lắm. Thì quý vị thấy người ta sống ở đời mà nếu mình nói là làm Bồ Tát thì bây giờ còn đi mà có thâu nhận để từ ít tuổi gì thì lúc đó là mình sẽ mất cái tâm bất bình đẳng của mình. Cũng chẳng ưa chúng cùng một thầy, thường ham ngồi thuyền. Cái này quý vị ngồi thuyền tức là ngồi thiền á, chứ không phải đi xuống ghe mà ngồi. Tại vì xưa cái chữ này nhiều ông thầy đó cũng thấy không thích chữ thiền. Sau đó tôi không biết nào. Thay vì thiền định thì nó cứ thuyền định mà. Thì chữ đúng ra chữ tàu nó cũng giống nhau. Nhưng mà chữ thuyền thì mình hơi hiểu, hơi sai chỗ. Thường hang ngồi thiền ở nơi thanh vắng thu nhất tân mình. Tức là ví dụ sao? Tức là ví dụ nếu mà quý vị thấy cái này thì quý vị thấy ở trên nó trọng lơ, nó khác đó. Bồ Tát nói không ở nơi A Lan Nhã thì tại sao ở đây lại ở chỗ vắng của mình? Là vì cái chỗ này là tức là mình thấy nếu mà ví dụ như mình nhắm vào cái tâm của mình, cái an lạc hạnh thứ nhất đó, là mình chưa có đủ sức để mình độ những cái thành phần như vậy, thì mình phải lo tu nhiếp cái thân mình trước nhiên tiền đó. Tức là cũng như bây giờ mình recharge cái battery cho nó mạnh như đó, xong rồi mình mới chạy được. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình ngưng ở đây không biết. Mình sắp tay được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.